Phần 2. Cuối năm 1990. Những kẻ xấu số.
Buổi sáng ấy, khi dân làng Thổ Ô thức dậy thì nó đã ngủ qua một đêm trong ngôi miếu thành hoàng từ lâu đã bị bỏ hoang. Sở dĩ có chuyện như vậy vì sau khi làng Thổ Ô tách ra lập thành một làng riêng, các cụ bèn tôn lão ăn mày tên là Tạ Viết Đồng phải cắm chết ở đầu xóm làm thành hoàng. Thành hoàng làng Thổ Ô từng thiên khét tiếng thiên hạ, ai cầu cúng gì đều được ấy. Ai vô tình nhắc đến tên quý hóa của ngài đều bị làng quở phạt. Ngay cả lời khấn thầm mà có tự trùng với tên của ngài thì người khấn cũng phải thầm đọc chệt đi. Chuyện kể rằng làng Thổ Ô với làng bên nuôi mối hiềm khích truyền đời này, nên hai làng không từ cơ hội để hạ nhục nhau. Mỗi khi liên hoan hay lễ lạc, hội hè mà có hát thì làng bên chỉ kiêng tên quý hóa của thành hoàng làng ấy là Cao Văn Quốc, gọi chợt sang là Xới, còn chữ Đồng thì cứ để nguyên si, trong khi đáng lẽ phải sửa thành Đường. Dân làng Thổ Ô không chịu kém cạnh để thành hoàng làng mình bị người ta réo gọi tên tục, đáp trả bằng cách chỉ kiêng chữ Đồng hát chợt đi là Đường, còn chữ Quốc để nguyên. Cái lập tức hàng chục ngôi nhà làng bên đùng đùng phát hỏa, còn những người tham gia hội hè ca hát của làng ấy cổ đều nổi u to như quả ổi, trong khi làng Thổ Ô thì vẫn bình an vô sự. Điều đó chứng tỏ thành hoàng làng Thổ Ô thiên hơn, tài cao hơn, nhiều phép hơn. Sau bận ấy các cụ làng bên mới tâm phục khẩu phục mà hạ mình sang khấn cầu trước thành hoàng làng Thổ Ô xin không bao giờ còn dám sàm sỡ, bán bổ, đồng thời truyền cho con cháu từ nay về sau lấy bài học nhớ đời đó mà răng nhau. Làng Thổ Ô thấy kẻ thù đã hạ cờ bèn theo gương các bậc tiền bối lấy lễ đáp lễ, cũng thề không bao giờ xúc phạm đến danh thiên của thành hoàng làng bên. Từ đấy hai làng thỏa thuận cùng kiêng tên quý hóa cho thành hoàng của nhau. Ấy vậy mà lại có người to gan dám phát đơn lên chính quyền nhân dân kiện thành hoàng làng Thổ Ô, mang trá lý lịch. Chuyện tưởng như đùa, nhưng nguyên đơn có đủ căn cứ chứng minh điều đó lại là sự thật. Nguyên đơn đưa ra các bằng chứng không ai đủ sức bác bỏ. Theo đó, người bị chết năm ấy thực ra là một tên cướp từng khét tiếng một thời và bị đàn em chặt đầu. Bản kết luận của nhà chức trách bảo hộ mà chả hiểu nguyên đơn lấy ở đâu ra, kèm điểm chỉ của nhiều nhân chứng còn sống đều đứng về phía nguyên đơn. Mọi người đùng đùng nổi giận vì bao nhiêu năm bị lừa dối nhờ tự một kẻ vô lại. Chỉ tiếc là không lôi cổ được thành hoàng rõm lên nện cho một trận. Ngay lập tức ngôi miếu không còn ai đến hương khói theo đúng tinh thần phù thịnh không phù suy. Trước khi thằng Thượng lấy đó làm nơi tá túc thì trong miếu chỉ có lũ chuột, đủ các loại chuột. Tin đồn về một con chuột thành tinh đêm đêm mò lên giường những người đàn bà quá trở thành câu chuyện làm quà đắt giá nhất tặng khách từ nơi khác đến. Có người còn cam đoan thậm chí mang cụ tổ nhà mình ra thề là đã tận mắt trông thấy con chuột ăn mặc bộ trang phục quan võ, đai nạm ngọc, dài đính xa phia, tắt lưng lủng lẳng thanh kiếm, còn tay cầm cuốn sách, gật gù đi đi lại lại trong miếu. Thỉnh thoảng cùng là tin đồn, vào những đêm động trời, người ta thấy hàng đoàn chuột, con nào con nấy béo múp, mặt tí tởn đi như đi hội, nối đuôi nhau trên đường, và thế nào hôm ấy cũng có người mất ngủ để nghe những bước chân rầm rập vọng ra từ phía ngôi miếu. Việc xuất hiện thằng bé lang thang bỗng làm sống lại một ký ức dân làng, những chuyện mà họ muốn quên đi từ lâu, trong khi thằng Thượng cho thấy nó hoàn toàn vô hại. Việc nó dám một mình ở trong miếu hoang lại là một đảm bảo cho sự yên ổn của nó. Chẳng ai dạy gì động vào kẻ chưa biết là người hay ma hay thánh thần. Và rồi, dân làng Thổ Ô ngay lập tức quen với sự có mặt của nó. Có một thằng bé lang thang kiếm ăn bằng những việc chả ai muốn làm, đôi khi cũng rất tiện. Nó lại chẳng thể làm hại ai được. Ngày ngày, nó vào làng chờ xem có ai gọi. thỏa thuận công xá rồi từ đấy chả ai trông thấy nó đâu, cho đến khi nhập nhoạng tối mới thấy trong miếu leo loét ngọn đèn dầu. Nó là thỏa thuận chứ thực ra thằng Thượng không bao giờ mặc cả với người thuê việc. Bất cứ việc gì nó cũng làm, người thuê trả bao nhiêu nó cũng không phàn nàn. Nó thật thà, tính tình lại vui vẻ nên nhiều người thích mướn, vừa được việc cho họ vừa có một thằng con trai nhẹ vía đón đường lúc sáng sớm. Công việc thường xuyên nhất của nó là đứng trong những thùng phân bắc, giúp chủ sang thùng cho đến khi khách mua hết. Tuy là phân nhưng nhãn đi không trông có kẻ mút trộm, mà phân cũng như những thứ đặc sản khác đem từ đồng quê ra mỗi ngày mỗi hiếm. Thời gian đầu nó chuyên đẩy xe cho lão Tung. Lão vốn tham nên xe của lão bằng rưỡi xe của người khác. Một hôm, chả hiểu sao nó nhãn ý đánh rơi chùm chìa khóa hòm của lão vào giữa sọt phân. Thế là lão nổi máu tam bành chửi rủa nó thậm tệ, rồi lão bắt nó thò tay vào mò chùm chìa khóa. Rủi cho nó, hôm đó lão Tung không bán được giá cho khách, dê phân của lão có lẫn cả phân lợn. Lão cố thanh minh rằng lợn bây giờ ăn cơm nên ỉa ra chả khác gì phân người. Khách vặt lại, ông nói cho tay nó nghe, phân lợn vẫn cứ là phân lợn, làm sao chất như phân người được? Rằng không phải vô cớ mà chỉ có phân người mới được gọi là phân bắt. Khách hàng tiện thể mắng lão gian lận khiến lão quy tội cho thằng Thượng. Nếu nó không đánh rơi chùm chìa khóa để khuấy lộn lên thì đâu đến nỗi. Thế là lão hất cả một muỗng phân vào người nó. Từ đầu đến lúc ấy nó câm lặng như kẻ phạm tội. Nhưng khi bị lão Tung hất văng vào người thì nó thầm sủa lão là đồ độc ác. Trên đường về, nó vẫn không ngớt bị lão tặng cho những thứ tục tiểu nhất. Lão còn trừ của nó một nửa số tiền thỏa thuận. Hôm sau nó vào làng chờ có người mướn thì thấy người ta mua hương khói đi viếng đám ma. Nó chưa kịp hỏi ai trong làng bị chết thì gặp thằng Sang lè nhè uống rượu ở đâu về. Thằng Sang nhìn thấy nó thì cười rống lên khiến nó sợ tái mặt đã toan tránh đi. Nhưng chính thằng Sang chặn nó lại, bảo nó đi theo nhận việc. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người thằng Sang khiến nó sợ sợ, rất muốn từ chối. Thấy nó lưỡng lự, thằng Sang trừng mắt. Mày tưởng ông không có tiền trả công cho mày à? Tiền ông để ở trong bướm vợ ấy. Lát nữa ông móc ra cho mày xem. Ngày nào ông trả môi tiền từ đó đi uống rượu. Tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo dỗ. Dỗ bì bạch. Mình hát được đấy chứ. Mình mà làm ca sĩ thì khối đứa mất nghề với ông. Vậy chứ sao mai đây ăn đứt ba hào một mớ ổi ương. Ông về ông ỉa chân tương nhà mày. Cha con nở, mày biết ông là ai không? Ông là vua cái làng này. Đi liệu mà ông kéo sập mẹ nó chiếc miếu thợ chuột cho mày. Hết chỗ chui ra chui vào. Thằng Thượng chẳng còn cách nào khác là miễn cưỡng đi theo thằng Sang. Gần đến nhà, thằng Sang gào lên nhại giọng ca vọng cổ.
Mình ơi! Không ra đón tôi à, phu nhân ơi! Sao nàng khiến ta phải chờ lâu thế? Ra mà xem, tôi dẫn về cho mình một cái thằng ở đây này. Mình tha hồ sai giặc. Mẹ kiếp! Cứ gì phải giàu có mới dám thuê người làm? Sang này không có ngán bố con thằng nào nhé.
Quay mặt sang nó, thằng Sang quát.
Con đứng đực ra đây à, vào chào bà lớn đi.
Vợ thằng Sang từ trong buồng sọc sệt đi ra, biết ngay cái của nợ chồng con lại đang tắc quái, đã định lờ đi thay mặt hắn. Thì vẫn thường áp dụng bài lờ như vậy mỗi khi chồng sai xỉn. Có hôm thằng Sang từ đám chén trở về, khi qua cầu ao liền xuống quân một viên đá ông lên, rồi cứ thế hắn hì hục hết bê ra lại bê vào ngay trước mặt vợ, nhưng thì cũng không thèm ngăn can, cứ để cho đến khi mệt rũ ra hắn khắc phải thôi. Bận khác hắn sai bí tỉ cứ nhầm chuồng trâu mà vào. Hắn đứng ôm chiếc cột dính đầy phân trâu khô, ông ổng hát một bài giọng cổ mùi mẫn tán con trâu cái. Thị vừa tức vừa buồn cười nhưng cũng thấy thay kệ. Phải đến khi thằng Sang cứ rút đầu vào hán con trâu, suýt bị nó kẹp cho tan thay thì mới lôi hắn ra. Thế là đời ta gương vỡ lại lành. Thằng Sang thường cảm ơn vợ bằng câu nói ấy và hứa không tái phạm nguy hiểm nữa. Vậy mà lần này hắn định giở trò, thêm trò khỉ gió gì nữa đây. Thì chăm chú nhìn đứa bé do chồng mình lôi về, đang không biết tiếng khoái thế nào. Mặt nó khá sáng sủa nhưng đầy vẻ căm phận. Rõ ràng mắt nó như tha thứ cầu cứu thị. Thị đã toan đưa chồng vào nhà để giải thoát cho nó, nhưng bỗng mặt thị tái đi, cặp môi rung bắn lên. À, thằng chó này ăn vụng ở đâu, bao nhiêu năm giấu bà, bây giờ đem nghiệp chướng về cho bà đây. Bài của các lũ đàn ông dê ngựa sao mà giống nhau đến thế. Không kịp hỏi han bất cứ câu nào, mụ lao vào chồng gào lên.
Nó đây phải không? Hả, đồ chó dái, đồ bạc như voi.
Thằng Sang cũng trợn mắt quát lên.
Nó đấy, tôi bắt được nó đem về làm con chó cho mình sai đấy. Đúng rồi, cũng mày xổ đi cho bà lớn nghe nào. Ngoan nào. Rồi thì đâu có đó. Thịt chó có lá mơ, cày tơ có rượu lậu. Mình bảo nó ăn cứt, nó cũng phải ăn. Nào, yếu yếu.
Cái gì?
Anh nói là anh bắt được nó. Ừ, bắt được. Tôi đi uống rượu đám ma lão tung. Trời mà không đánh thì còn lâu lão mới chết. Chả khác gì chó thui quá lửa mẹ nó à. Chỉ được cái cổ to. Tôi ngồi cùng với mấy cụ lớn, co khí quá chén hì hì. Trên đường về tôi bắt được cu cậu, mình xem có việc gì thì cho nó đó làm. Mỗi ngày chỉ cần cho nó một bát cơm vào góc nhà.
Ha ha, nhà mình cũng có người ở, khác gì để chú nào.
Chứ không phải con anh chơi giải, bây giờ nhặt lại được.
Thằng Sang cười hố hố, rớt rải tóe ra cả hai bên bếp.
Ơ, nào mà ớt chả cay. Ê, hóa ra bà lớn ghen rồi à. Con tôi sau này phải làm vua chứ đâu lại ăn xính, ăn mày thế kia.
Quay sang nó, thằng Sang huyết gió như kiểu người ta vẫn gọi chó.
Mày dọn hết cái chuồng phân ở góc giường kia cho tao. Cắm có được để rơi vải phí của giời, nghe rõ chưa? Con Minh phải chuẩn bị gọi người tới bán, mai mốt cuối tháng là bữa thịt chó.
Thấy nó đứng không nhúc nhích, thằng Sang quát.
Mày sợ tao ăn quỵt tiền công à? Nói cho biết Sang này đáng lẽ làm quan lớn đại nhân ngồi xe bóng lộn đấy nhá.
Hắn lảo đảo bước vào nhà, vợ hắn đưa cho nó cái xẻng với một vẻ mặt đã có phần dịu dàng hơn. Nó lủi thủi đi về phía góc giường, nước mắt lặng lẽ tuôn ra nhòe nhoẹt trên má. Đồ khốn nạn, nó thầm nghĩ và đưa chiếc xẻng sụp vào hố phân lỏng bỗng, nhung nhúc dội bò. Một lúc sau nó nghe tiếng thằng Sang rú lên, rồi sau đó là tiếng vợ hắn rú lên. Khi dân làng kéo đến, nó nghe ai đó mắng vợ thằng Sang như tát nước.
Ăn nằm với nhau ruộng ra mà vẫn không biết phải làm gì à? Biết nó say rượu sao vẫn cho nó trèo lên bụng? Bây giờ thì chỉ còn đóng quan tài nữa thôi.
Vợ thằng Sang biếu máu.
Thì chúng cháu cũng đã kịp làm gì đâu, tự dưng đi uống rượu về rồi lên cơn dưỡng mỡ. Cứ nằng nặc bắt cháu phải chiều, nhưng mới chỉ kịp thì mắt trợn ngược lên.
Thị gào to đầy vẻ oan ức.
Anh chết yên phận anh, nhưng cái tiếng giết chồng thì ai giải cho tôi đây hả dời?
Đã biết tao là ai chứ nhỉ? Tao có cần phải xưng danh nữa không nhỉ? Mời thử hai mạng thôi, thỉnh thoảng cũng phải cho tao ra oai chứ. Ra oai ra yết, hai cái mạng chó ấy ăn nhầm gì, nhưng mà gọn ghẻ đấy chứ. Chúng ông tắc quái cả dưới âm ti mà chưa hết phép đâu, mới chỉ xong phần nhập đề. Dẫn luận lời nói đầu thôi, chúng ông mà liên kết lại thì thế giới đen đặc cứ là đen đặc, mang giáo đầu hẳn thế đã. Kịch kiệt phải có lớp lang, có mở màn, có thái cảnh, màn phụ, nghỉ giải lao, diễn tiếp rồi mới hạ màn. Ta xem khán giả là những ai đã? Ây chà, bọn nào ngồi mặt vác lên trời kia? Được đấy, còn ác hơn cả tiền nhân. Nhưng đấy là những thằng tao đang cần tuyển dụng vào đội ngũ của tao. Còn hơn cha là nhà có phúc. Tao phải bản sắc, truyền thống, vốn cổ lắm chứ. Mà thực tiễn hẳn hoi, cứ thấy đấy, tai sợ chứ lý luận lý liệt hảo. Thôi, diễn tiếp, không có nhiều, hậu cảnh đâu, nhắc vỡ đâu, nhớ là vỡ, quỷ dữ với người. Ghi chú. Vỡ quỷ dữ với người, vở kịch nổi tiếng của Nguyễn Huy Thiệp. Hết ghi chú. Đôi nửa tháng sau cái chết của lão Tung và thằng Sang, một hôm vào lúc chập tối, khi nó đang chuẩn bị sửa soạn để đi ngủ thì có tiếng chân người phía bên ngoài. Nó sợ hãi ngồi co ro vào tiết gốc trong cùng. Trời tối nên nó chỉ nhìn thấy một bóng đen đang lơm khơm chui vào, qua khỏi cổng bóng đen mới cất tiếng. Thằng Thượng có trong miếu không? Tim nó đập lồng lộng lên nhưng toàn thân nó cứ như sắp hóa đá. Nó cầu trời cho không phải những gã đàn ông trong căn nhà bí ẩn ấy đã dò ra tung tích của nó. Nó thà chết chứ quyết không trở lại cái nơi nhục nhã ấy thêm một lần nào nữa. Bóng đêm đã rất gần cửa miếu và đang giang tay quờ quạng. Bỗng bóng đen cười khanh khách. Thôi, ở đâu ra đây nói chuyện với nhà chức trách? Tao là thần đây. Tim nó bớt lạnh khi cuối cùng thì nó cũng nhận ra đúng là giọng của ông phụ trách an ninh làng. Nhưng ông ta tìm nó có việc gì nhỉ? Tại sao ban ngày không gặp nói chuyện mà còn phải chờ đến đêm? Có thể nó sẽ bị chửi phải rời khỏi miếu vì lý do an ninh như có lần ông thình dọa nó. Nếu vậy thì thật bất lợi cho nó. Từ ngày về cái làng thổ ô, nó cảm thấy cuộc sống bớt nguy hiểm hơn. Chẳng có ai tranh nhau trong công việc nó đang làm. Nhiều người thương hại nó còn ngầm giúp đỡ và điều quan trọng là nó có được một chỗ tá túc không bị ai quấy rầy. Nó nghĩ có lẽ số phận đã gắn nó với nghề trong phân thuê và ngôi miếu hoang này, vậy mà mọi chuyện có vẻ như không phải vậy. Thằng quỷ, ai làm gì mà mày sợ? Tiếng ông phụ trách an ninh rõ ràng chẳng có gì nghiêm trọng, lại còn tỏ ra thân tình nữa đằng khác. Cuối cùng nó cũng cất tiếng thưa lý nhí và ngay lập tức ông phụ trách an ninh bảo nó ra ngoài. Ông xoa đầu nó một cách thân ái như người cha xoa đầu con trai. Tội nghiệp cháu. Giọng ông đúng là giọng của người nhân đức. Bao nhiêu người ước có cậu con trai như cháu mà không được. Bao nhiêu đứa ăn sung mặc sướng nhưng lại thành của nợ. Chôn xuống còn làm thối đất. Đời người sớm phong trần thì sớm nên cơ nghiệp cháu à. Giọng ông xót thương che chở cảm thông. Đã lâu lắm từ ngày bà ngoại mất, nó mới lại có cảm nhận được một chút tình người ấm áp như vậy. Nó muốn nép sát người vào người đàn ông cỡ tuổi bố nó, thèm khát được yêu thương. Nó muốn kéo dài mãi cái giây phút khiến trái tim nó được đập những nhịp vô cùng bình an. Nhưng giọng người đàn ông này lại cất lên. Mấy hôm tới bọn ta có cuộc phục mật, những kẻ hút chích ma túy. Cháu tạm lánh đi chỗ khác một thời gian nhé. Nhất định hỏi ông phụ trách an ninh là nó có thể đi đâu, nhưng chính ông đã trả lời luôn thắc mắc ngầm của nó. Cháu đi đâu đó đại loại xa chỗ này một chút, càng xa càng an toàn, bởi vì giả dụ xảy ra chuyện phải đánh đấm hoặc sử dụng súng đạn thì sẽ rất nguy hiểm. Tên rơi đạn lạc chẳng biết thế nào. Ông phụ trách nói trơn tru y như phổ biến chủ trương chính sách trong các hội nghị. Đương nhiên là nó chỉ còn cách vâng theo. Nhưng khi ông phụ trách an ninh bảo rằng nó phải đi ngay từ đêm nay thì trong lòng nó trào dâng một nỗi cay đắng. Nó chẳng còn đủ nước mắt để chảy ra. Trái tim nó thổn thức bằng những cơn co thắt liên hồi. Việc gì mà gấp gáp thế? Sao không báo cho biết từ sớm để nó còn chuẩn bị? Tối tăm thế này, nó biết đi đâu? Thôi đành. Nó sẽ đi lang thang suốt đêm chờ cho trời sáng. Nó tự nhủ để động viên mình. Cũng nên có một đêm lang thang xem cây cối ngủ, liệu cây có những giấc mơ không nhỉ? Bà bảo có còn nó thì chưa bao giờ nghe ai khác nói vậy. Nó tò mò muốn biết cây mơ điều gì, và nó bỗng tin rằng khi chết đi người ta sẽ trở thành linh hồn cho cây cối. Những bước chân lang thang vô định của nó tiếp tục in dấu trên những con đường lẫn dưới bóng cây, lên từng thảm cỏ, lên lớp đất cát, pha mịn và mát. Đôi khi nó dừng lại ngửa cổ nhìn sau, cảm nhận thấy hơi thở vọng lại từ xa xôi. Đó là tiếng của mùa màng mà chỉ những người cả đời gắn bó với đất như bà ngoại mới có thể nghe được. Giờ này bà đang ở đâu? Có nhìn thấy nó không? Hẳn bà sẽ theo che chở cho nó qua mọi tai ương hoạn nạn. Thế là đêm nay nó không có cơ hội gặp lại bà trong giấc mơ. Đến một lùm cây, nó bỗng thấy rờn rợn. Có lẽ bóng tối khiến nó cảm giác. Nó không xác định được mình đang ở đâu. Từ lúc bị bắt buộc phải rời khỏi chiếc miếu, nó không định nhằm về hướng nào. Vì thế, khi định tâm lại thì nó giật mình nhận ra nó vừa đi gần hết một vòng tròn và đây ở cách chiếc miếu không bao xa. Nhớ lời ông phụ trách an ninh, nó toan quay lại. Nhưng đúng lúc này thằng Thượng nghe có tiếng cười rinh rít, rồi tiếng đấm lưng đùm đập, mà lại có cả giọng đàn bà.
Tham thế, Tòng nhớ câu tham thì thăm mà.
Nhớ.
Ừ, sao không thôi đi?
Này, này thì thôi.
Ôi, ôi.
Này thì thôi, em chết mất. Thằng chồng có được thế không? Cái thằng éo à éo ột dùng chết ấy.
Nhắc đến nó làm gì cho mất sướng, chồng em đây còn chồng nào? Hù hà hù.
Cứ thế này thì đến Tết thì thích nhỉ?
Đến Tết sang năm ấy chứ.
Bốc vết.
Giời ơi là giời, anh ơi là anh. Đã bảo chỉ được cái bốc vết mà lại...
Sau đó im lặng bao trùm, chỉ nghe có tiếng loạt xoạt của quần áo. Nó đã thừa từng trải để hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khu miếu hoang. Lát sau có tiếng cười rinh rích của đàn bà, tiếng cười khùng khục của đàn ông, và nó thấy hai bóng đen hoàng vai nhau lảo đảo bước ra.
Mai là ở đây nhé.
Ăn dày thế.
Phải tranh thủ hắn đi vắng.
Nghe nói đợt này triển khai nghị quyết xây dựng nghị ước văn minh làng xã, chắc chưa về ngay được đâu. Giả lại anh phải bịa ra chuyện mật phục ma túy để mà đuổi cái thằng lang thang đi dài đêm đấy.
Sao anh giả mang thế?
Người đàn bà nói vậy nhưng lại ngã người vào ông phụ trách an ninh mà nó vừa nhận ra là đang run lên vì tủi thân.
Anh giả mang đây, loại người như anh mà không giả mang mới là chuyện lạ. Vì tình, anh phải đi đêm. Em không nghe cổ nhân đã nói vậy sao? Cổ nhân mới thật sự giả mang. Cái gì cổ nhân cũng đều trải qua, nên kinh nghiệm các cụ đúc kết thì khối phải cãi. Chỉ có đúng trở lên thôi, đúng giả mang luôn.
Anh học rộng, biết nhiều nhỉ, khác gì giáo sư tiến sĩ.
Hơn là cái chắc. Còn có câu này, đánh chết cái nết không chừa. Ha ha. Chà, chừa thế quái gì được. Chừa được nhưng mà vẫn chẳng chừa. Chính vào là hơn keo con voi. Anh chính vào em. Tình tình anh chính vào em.
Lại biết cả bài chèo nữa. Anh giỏi thiệt đấy.
Cái gì anh chả biết.
Đến của em cất kỹ thế mà anh còn biết nữa là nõm. Biết cái gì?
Biết rằng ý a của cô có 18 cái lông, cái rụng cho chồng, còn cái xoăn tích thì cho anh.
Tình tình chắc ý a
mày nhé.
Sớm hơn đi cho nó được lâu, ngâm tôm đáng ghét à.
Ừ, anh sẽ rút kinh nghiệm.
Thực tiễn quyết định lý luận mà.
Đoàn kết một lòng, cảnh giác kiên định lập trường, bách chiến bách thắng nhé.
Họ chia tay nhau. Trong chốc lát, cả hai mất hút vào bóng đêm. Khi chỉ còn một mình, lòng nó trở nên nặng trĩu. Hôm sau nó ngủ đến trưa nên không kịp đi trong phân cho gã Chu mặt ngựa, khiến gã ta túm tóc nó định giả cho nó một trận. May mà hôm ấy phân bán được giá nên gã Chu vội về để đút tiền vào ống trước khi vợ gã biết. Nhờ thế mà nó thoát. Ngồi thừ ra, trong bụng sôi ọng ọc, nó rủa thầm, đồ khốn nạn, lừa cả trẻ con. Đúng lúc ấy ông Thịnh đã định đi nằm, chợt nhớ ra có việc. Vừa từ nhà bước ra bỗng thấy mắt Khoa đom đóm rồi đổ sập mặt xuống. Khi người nhà xốc ông dậy thì họ nhận ra ông bị thủng một miếng tráng, óc vòi ra như cái bát ăn cơm, trắng như đậu phụ. Mãi hôm sau nó mới biết tin ông phụ trách an ninh bị cảm lăng quay ra chết ngay trước cửa nhà. Nó không mảy may bị ám ảnh bởi lời nguyền rủa của nó với ông ta, vì thực ra nó cũng quên ngay. Khi nghe thấy tiếng trống và tiếng kèn đưa đám, nó lại nhớ đến bà ngoại. Người ta cũng đánh trống thổi kèn y như vậy để đưa bà nó ra đồng trong một buổi chiều ảm đạm, bầu trời xám xịt mộng nước. Nó nhớ là nó đã bám chặt lấy quan tài gào thét không cho người ta hạ xuống chiếc hố ngập đầy nước. Rồi nó mệt quá đành để người ta xốc nách lôi đi. Cả đêm ấy và nhiều đêm sau nó nằm khóc y ỉ gọi bà. Nó không chịu nổi với cái hình dung bà nó đang ngập bụng trong nước, thứ nước đen đen đỏ đỏ tanh nồng mùi sắc. Những khi đó thì lòng nó trống trải kèm theo một nỗi sợ bỏ bơ vơ trên đời. Còn bây giờ lòng nó cũng trở nên hoang vắng bởi tiếng kèn trống ấy. Nhưng mặt khác, cái chết của ông ta lại giải thoát cho nó khỏi một tai họa. Ông ta chết rồi, chẳng còn mối đe dọa nào liên quan đến chỗ tá túc của nó nữa. Từ nay, nó có thể yên ổn ở trong chiếc miếu hoang đến khi nào chính nó bỏ đi. Ngoài công việc, trong phân ra, nó còn tranh thủ lượm ve chai bán cho ông chủ phế thải ở làng bên, mỗi tháng đến thu mua một lần. Những hôm đi lượm ve chai, nó đeo theo một chiếc bao tải. Trong tay còn có một cái móc sắt. Bất cứ xó xỉnh ngóc ngách nào, nó cũng chui vào. Thứ gì nằm trong danh mục thu mua, nó đều tìm cách đem về chất trong miếu. Buổi trưa, nó thường chỉ ăn một cái bánh mì rồi tiện chỗ nào xin nước uống ở chỗ ấy. Phần lớn người ta đều thương xót nó. Có nhà khi nó vào xin nước, chủ nhà lôi ra cho nó cả những thứ đồ vẫn còn dùng được. Nó không từ chối bất cứ sự hảo tâm nào. Bao giờ trước khi đi, nó cũng cúi đầu sát đất tỏ lòng cảm ơn. Nhiều người đã bắt đầu cảm thấy thiếu vắng nếu hôm nào nó không thấy thằng bé lang thang trong chiếc mũ đội lệt, khoác theo chiếc bao tải to hơn người, lầm lũi bước. Mắt ngó nghiêng như mắt sáo, tránh đường cả một con mèo. Nhờ tần tảo, nó bắt đầu có tiền để dành. Nó đổi tiền lẻ thành tiền chẳng, rồi bọc ni lông cẩn thận, cậy một viên gạch lên nhét xuống dưới. Mỗi lần trước khi ra khỏi miếu, nó đều xem xét nơi cất giấu tiền, xóa đi những dấu vết dễ gây lộ rồi mới yên tâm. Những người thuê mướn nó cũng bắt đầu nhận ra nó là một thằng bé trung thực, nhường nhịn và biết tự trọng, nên không ai còn nở ác khẩu với nó. Ngược lại, nó cũng nhận ra người dân ở làng Thổ Ô đa phần đều hiền lành. Họ làm quần quật quanh năm suốt tháng, toàn những công việc chả ai muốn làm. Có lẽ bởi tại họ quá nghèo và vất vả nên hay xin chuyện cãi giả nhau. Tuy vậy cũng có nhiều người nó kiêng mặt, nhất là mụ Hường Béo. Nhưng những bà trạc tuổi bà ta vẫn gọi. Theo lời kể của mụ Hường là người nơi khác. Trước từng làm nghề trộm vặt ở chợ Đồng Xuân ngoài Hà Nội, sau mụ bị bắt đem đi cải tạo. Trong trại, mụ cho lão quản giáo mặc rổ ăn nằm vô tư qua cánh cửa buồng giam nên được cử trông coi đám trại viên nữ. Phần lớn là gái làm tiền, ngày ngày mụ dẫn họ đi lao động, còn mụ thì ngồi trên bờ, quát lác nhặng xị, khét tiếng hơn cả quản giáo thật sự. Đám trại viên nữ trong trại ghét mụ Hường lắm. Họ đồng thanh bảo nhau đánh cho mụ một trận. Thế là khi mọi người phát hiện ra mụ Hường nằm trần truồng cởi mình bị trắc kính bằng cước trâu, thì mụ chỉ còn thoi thóp. Quản giáo biết rõ những kẻ nào gây chuyện ra, nhưng lão sợ lộ bẹm việc ăn nằm với mụ ta nên dùng mọi cách để bịt tin tức dò ra ngoài. Mụ Hường được đưa đi đến bệnh viện với bệnh án bị cảm nắng. Khi trở lại trại, mụ không dám hé răng kêu ca, còn đám trại viên nữ thì coi việc trả thù mụ thế là đủ nên cũng chủ động lờ đi. Ra khỏi trại, mụ Hường lại trở về địa bàn làm ăn cũ, nhưng là để tìm gã bạn trai vẫn ăn nằm với mụ. Kẻ này biết chuyện mụ với ông quản giáo, biết cả chuyện mụ bị trác phân trâu nên lôi mụ ra ngoài đê, hẹn mấy thằng bạn thay nhau quần cho mụ một mẻ tơi bời, chết đi sống lại rồi kết thúc bằng việc đạp con mụ một phát vào bụng, thay cho lời tuyên bố cắt đứt quan hệ. Mụ Hường ê chề bỏ đi lang thang lừa khách ở các bến xe và mụ gặp gã chồng bây giờ, cũng từng ra tù vào tội nay quyết làm lại cuộc đời. Với được mụ Hường, gã chẳng quan tâm mụ là ai, thành tích bất hảo ra sao, chỉ cần mụ có đủ cả để làm vợ gã. Gã về quê bán mảnh vườn hương quả rồi đến làng Thổ Ô mua căn nhà như chiếc bao diêm bây giờ. Thoạt đầu vợ chồng gã nhún nhường sống như những kẻ cùng đường xin được cưu mang, họ nhanh chóng có với nhau hai đứa con. Gã chồng thật sự muốn sống yên ổn nên chăm chỉ làm lụng, tránh mọi cuộc đôi co cãi vã. Ngược lại mụ Hường, nhàn cư vì bất thiện, những tính xấu có dịp ngóc đầu dậy, biến mụ trở lại thành một con đàn bà nanh nọc. Mụ có một ý thích quái đản là chửi đổng, bất cứ gặp ai mụ cũng phải cạnh khóe một vài câu mới hả. Mụ luôn luôn quy sự nghèo khổ của gia đình mụ cho những người hàng xóm. Mụ mong cho buổi sáng nào cũng có những kẻ may mắn chết ráo cả đi, rồi mụ tưởng tượng thấy tiền của người khác nhiều nhung nhúc trong khi vợ chồng mụ ăn bữa nay lo bữa mai. Vì thế hại được ai bất cứ cái gì mụ cũng lấy làm sung sướng. Bất hạnh của người khác là niềm vui khôn cùng của mụ. Dân làng Tổ Ô coi như họ ăn ở chả ra gì nên bị trời phạt đưa đến một con yêu tinh. Họ nhịn mụ Hường như nhịn cơm sống. Ngay cả có bận trời nóng, mụ gần như cưỡi truồng đi nồng nỏng, họ cũng coi như không nhìn thấy.